Ba cái kiến này nó lại hợp thành hai kiến là vô dục kiến. Là từ cái tà kiến rằng là chúng sinh giới có giảm thì nó sẽ phát sinh ba cái kiến là đoạn kiến, diệt kiến và cái kiến là không có niết bàn. Ba cái kiến đó thì nó sẽ hợp lại thành hai cái kiến là một cái kiến là vô dục, một cái kiến là không có niết bàn. Trong cái đoạn kinh này nó hơi phức tạp chút vậy. Từ cái vô dục này, vô dục kiến này á, nó sẽ sinh ra hai cái kiến nữa là giới thủ kiến. Và cái kiến nữa là cái kiến là thấy bất tịnh. Thấy bất tịnh là tịnh, là thanh tịnh. Thì tôi viết đại khái mình mà tôi đọc lên cho cái gì ghi. Và vì nào thích học thích nhớ thì ghi, còn không thôi nghe cũng được, không sao đâu. Mình học kinh này không có thi đâu mà sợ.
Học thích là
thích, nhưng mà để đi lại thì phải chú tâm nghe. Tại vì học kinh biết thi thì sao bây giờ? Thành ra sẽ có thi, nhưng mà có thể thi một cách khác. Ghi trước rồi mình sẽ trình bày sau. Thì nói đến là không có niết bàn, cái kiến mà không có niết bàn này nó sẽ phát sinh ra 6 cái thứ kiến là thế gian có thủy, thế gian này có chung, thủy chung tức là có đầu và có kết thúc, chúng sinh là do huyễn hóa tạo ra. Rồi không có không khổ, không sướng, phát sinh cái kiến như vậy. Rồi không có kêu là chúng sinh sự, và không có nhất là cái phấn nó nhỏ khó biết, không có thánh đế. Rồi bây giờ đọc ha, vì ngồi bên này rất khó thấy. Xôn xao thì dưới đấy hả? Không thấy mấy chi dưới hả? Thì nghe nghe thì đọc thôi, để ý nghe đọc thôi. Rồi có gì bây giờ cứ nghe trước đi, viết không kịp sao một lát muốn ghi á thì sau rồi học lên đây thì đọc lại cho ghi. Đọc lại như vậy rồi ghi ngay tại chỗ vậy, chừng 1-2 giây là xong rồi. Thì nếu mà người nào mà không thấy được cái nhất pháp giới á, thì nó sẽ đọa vào tà kiến, đó là thấy chúng sinh có giảm. Thấy chúng sinh có giảm đi á, kêu là kiến giảm, hay là giảm kiến, kiến giảm. Thì từ cái kiến giảm đó, bây giờ theo như trong kinh này, Đức Phật nói các cái chúng sinh này á, y theo cái kiến giảm đó mà lại khởi lên ba cái thứ kiến. Ba cái kiến này á, nó nối kết chặt chẽ với lại cái kiến giảm, nó không bao giờ rời khỏi nhau. Nó như là các mắt lưới á, nó đan vào nhau vậy. Ba kiến đó là gì? Một là đoạn kiến. Đoạn kiến có nghĩa là gì? Nghĩa cho rằng là rốt cuộc là không có gì nữa hết, tức là nói rõ ra tức là chết là hết, đó kêu là đoạn kiến. Cái đời sống của mình ấy, khi chết đi, tức là khi thân xác của mình tan rã ra, tức là chấm dứt, không có một cái gì nữa hết, kêu là đoạn tận. Kiến thứ hai là diệt kiến. Diệt kiến đó chính tức là Niết Bàn. Niết Bàn thì được kêu là tịch diệt ấy. Kiến thứ ba đó là không có Niết Bàn. Cái chữ này mình cần phải hiểu. Không có Niết Bàn có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái Niết Bàn đó thực sự nó là không tịch, là trống không mà tịch, tịch tĩnh. Tức là người ta sẽ có hai cái nói, nếu mà chúng sinh giới có giảm á thì nó sẽ có, nói chung là có hai loại kiến. Một cái cho chết là hết, một cái cho, nếu mà chết là hết thì dĩ nhiên chúng sinh chết đi rồi là chúng sinh sẽ giảm. Cứ một người chết là chúng sinh mất một người, hai người chết là mất hai người, tại vì chết là hết mà. Trường hợp thứ hai nữa là nếu không cho chết là hết á thì nhập Niết Bàn là chấm dứt, không tái sinh nữa. Như vậy Niết Bàn nó làm cho chúng sinh giảm xuống. Thành ra cái kiến thứ hai là diệt kiến. Cái kiến thứ ba nó cũng giống như cái kiến thứ hai, tức là nó không ở đây, nhưng mà nó có ý nghĩa là không có Niết Bàn. Có nghĩa là sao vậy? Tức là cho là Niết Bàn là cái gì trống không, nó như là hư vô, nó yên tĩnh, tịch tĩnh như vậy, nó trống không, không tịch. Thường thường nếu mà bây giờ mình nói, chứ có nhiều người nói là tại vì mình cũng nhiều khi mình cũng nói giống như bên các đạo khác, chẳng hạn tôi chết đi tôi sinh lên thiên đường, thì nó có nhiều người theo đạo Phật nói rằng tôi chết đi tôi sinh về Niết Bàn. Nhưng mà thực ra Niết Bàn là gì? Niết Bàn không có cảnh giới, Niết Bàn có màu sắc, không có âm thanh, không có hương vị. Niết Bàn không có hình tướng, Niết Bàn không có hoạt động. Bởi vì tất cả những hình sắc, màu tướng, màu này nó, âm thanh, các hoạt động nó đều vô thường hết. Mà nó đều là những cái pháp được tạo ra. thành ra nó không được tự tại, có nghĩa là nó bị lệ thuộc các cái nhân và nó không tự có, thành ra nó sẽ biến chuyển và nó thuộc về khác khổ. Thành ra bởi vậy cho nên niết bàn nó không có những cái cảnh giới như vậy. Cho nên nhiều người nghe như vậy nói là niết bàn vậy là trống không, yên tĩnh, tịch lặng thì kêu là không có niết bàn. Niết bàn là một cái gì không có, thì đó là cái kiến thứ ba, là không có niết bàn, vô niết bàn kiến. Thì ba cái kiến đó, ở đây Đức Phật lại nói tiếp, ba cái loại kiến này, tức là ba cái ý kiến, ba cái quan điểm này, nó trói buộc, nó chấp trước và nó xúc chạm. Đó là theo một cách nôm na đó. Đây là Đức Phật diễn tả thêm thôi các tác dụng của những cái kiến đó. Thì theo như là thầy chí dụ đây giải thích ba cái chữ đó, cái trói buộc đó là phiền não, cái chấp đó, đó là nghiệp, và cái xúc đó là cái quả báo của nghiệp. Thì trong đạo Phật nói là đầu tiên hết mình khổ là vì luân hồi. Luân hồi là một cái kết quả. Cái kết quả này kết quả không có gì vui sướng hết. Bởi vì kết quả này nó bị lệ thuộc các cái nhân yếu tố phiền não mà. Mà tại sao mình bị đưa đi luân hồi như vậy? Bởi vì nó có cái nhân của nó. Nhân đó là nghiệp. Nghiệp đó là những hành động thân khẩu ý của mình. Mình làm bằng thân, làm bằng miệng, mình làm bằng tâm tưởng của mình thì nó tạo nên một cái năng lực, nó tạo nên một cái nhân đó nó sẽ đưa đến kết quả. Nếu mà có một dịp nào thì mình học kỹ về cái vấn đề nghiệp này. Tại vì theo trong đạo Phật chỉ có hai, trong nghiệp nó có ba loại, gọi nghiệp thiện, nghiệp ác và cái nghiệp vô ký, tức là không thiện không ác. Nhưng mà chỉ có cái nghiệp thiện với nghiệp ác nó mới đưa đi đầu thai thôi. Nghiệp vô ký nó không có đủ năng lực đưa mình đi đầu thai. Thành ra nghiệp thiện, nghiệp ác đó, thực sự đó, nó mới là đúng cái chữ nghiệp khổ đó, là chữ nghiệp thức đó, bởi vì nó đưa mình đi đầu thai. Thành ra như vậy là do nghiệp mà làm nhân cho nên mình mới phải bị tái sinh. Trong thập nhị nhân duyên đó, nghiệp đó chính là hành. Và ở hiện tại nó là ái với thủ, đó chính là nghiệp. Thì nghiệp đó do đâu mà nó thúc đẩy mình tạo nghiệp? Bởi vì phiền não. Phiền não nó thúc đẩy cho mình hành động, tức mình tạo nghiệp. Từ nghiệp đó mình rước vào cái kết quả là tái sinh. Phiền não đó là gì? Phiền não nó gồm có tham, sân và si. Và có thể nói là trong tham sân và si đó là vô minh, rồi ngã, đó là những cái mà căn bản nó của tham sân và si. Thành ra theo cái định luật của đạo Phật nói rằng là phiền não thúc đẩy nghiệp, nghiệp nó chiêu cảm kết quả, cái quả báo. Cho nên muốn chấm dứt cái quả khổ đó thì mình phải chấm dứt phiền não, tức là chấm dứt tham sân si. Thì giờ Đức Phật lại nói tiếp là do ba cái kiến đó, tức là đoạn kiến, diệt kiến và cái kiến mà không có niết bàn đó, mà làm cho mình phát động lên phiền não rồi tạo nghiệp rồi bị luân hồi ấy. Ba kiến đó nó là do cái nhân duyên lực cho nên nó triển chuyển, tức là nó hỗ tương qua lại với nhau, nó để sinh ra là hai cái loại tà kiến nữa. Hai loại tà kiến này ấy, nó cũng không bao giờ rời, không bao giờ tách rời ra khỏi ba cái kiến kia. Hai loại tà kiến này là, một là vô dục kiến, tức là kiến không có cái, không có cái ý muốn. Dục ở đây có nghĩa là ý muốn của mình, ý ham muốn của mình. Cái thứ hai là, cái kiến thứ hai là kiến là rốt cuộc không có niết bàn, tức là niết bàn là cái gì không có. Thứ nhất là vô dục kiến. Chữ dục đây có nghĩa là một trong các cái tâm sở. Thì cái tâm sở này á, nó là một cái tâm sở phát động mình hành động. Thì mình muốn làm thiện, mình cũng phải có cái dục. Tôi muốn, tôi muốn giúp đỡ mọi người, tôi muốn này, tôi muốn thế nọ, tôi muốn cho xã hội được tốt đẹp, tôi muốn tất cả những cái gì về thiền nó phải có cái ý muốn, kể cả vấn đề hành đạo nữa, tôi muốn giác ngộ. Cái tôi là một điểm, nhưng mà cái muốn nó thuộc về tâm sở, cái tôi nó thuộc về vô minh. Và bất cứ một cái hành động thiện ác nào của mình thì cũng phải có cái dục tâm sở ở trong đó, nó như là ý nguyện, ý chí, ý muốn. Thì một khi mà mình nghĩ cuộc đời này á, chết là hết, thì tự nhiên nó không còn có cái ý muốn làm thiện nữa. Cái dục ở đây tức là nó thiên về thiện, cái muốn làm thiện. Thành ra nếu mà có cái đoạn kiến thì nó không có cái ý muốn làm thiện nữa. Cái thứ hai, nếu mình có cái diệt kiến, tức là coi như là một cái kiến của tiểu thừa, tức là mục tiêu của mình là niết bàn, nghĩ cái gì, cái mục tiêu của tôi là niết bàn thôi, đến cái chỗ tịch diệt không còn gì nữa, thì lúc đó đối với đại thừa là những nhà tiểu thừa, những vị thanh văn á, do vì cái diệt kiến này đó mà không có chịu tạo công đức lục độ ba la mật nữa, không có chịu khởi tâm đại bi cứu độ chúng sinh nữa, thành ra không còn cái ý muốn, không có dục nữa. Dục đó là những cái ý muốn làm thiện. Thành ra nếu mà mình có đoạn kiến diệt kiến như vậy á, thì mình sẽ phát sinh cái vô dục kiến. Thì từ cái vô dục kiến này á, nó lại sinh ra hai cái loại kiến nữa, là để cho ở đây cũng như Đức Phật muốn giải thích là tại sao mà trên thế gian này người ta có nhiều cái hành động, có nhiều cái việc làm ở trong đạo. Cái thứ nhất là giới thủ kiến, cái thứ hai là cái kiến mà thấy những cái gì bất tịnh thì cho nó là thanh tịnh. Thì mình sẽ giải thích bây giờ sẵn đây giải thích luôn. Giới thủ kiến nói đủ là giới cấm thủ kiến. Thì đạo nào, tôn giáo nào cũng có giới cấm hết ạ. Giới răn, không được làm này, không được làm nọ. Răn rồi á, rồi đạo nào cũng có cái là phải làm cái này, phải làm cái kia. Ví dụ mà như mình theo đạo Phật, mình phải giữ năm giới, không được sát sinh, được trộm cắp, được nói dối, được uống rượu. Rồi mình cũng lại phải, mình phải thờ Phật, mình phải làm cái chuyện đó. Mình phải đến chùa quy y, mình phải này nọ. Đó là những cái mình phải làm, phải thọ bát con trai. Thì những giới như vậy Đức Phật bảo là đó là chính giới. Còn những giới mà nhất là hồi đó ở bên Ấn Độ là người ta tu khổ hạnh rất nhiều. Ta có nhiều cái, mình nói là nhiều cái tin tưởng á. Thí dụ như hàng năm phải về cái sông Hằng để tắm. Tắm chi vậy? Tắm để hết tội lỗi. Thì cái đó kêu là giới cấm thủ, giới cấm thủ kiến. Ví dụ như tu khổ hạnh, như là ngâm mình ở dưới nước, rồi suốt ngày ngó mặt trời từ lúc mọc lên cho đến lúc lặn đi, hoặc là đứng một chỗ thôi mà đứng, ví dụ đứng hướng này thôi nhưng mà cái mặt thì cứ phải quay hướng kia, rồi có người lăn ở dưới đất, có người thì tu theo hạnh bò, con bò nó sống sao mình sống vậy, có người tu theo hạnh chó, con chó nó bò dưới đất thì suốt đời bò dưới đất, không bao giờ đi đứng bằng hai chân hết. Tất cả những cái đó Đức Phật kêu là giới cấm thủ kiến. Và Đức Phật bảo sở dĩ mà, tức là những người tu ở bên Ấn Độ mà họ tu như vậy là bởi vì họ sai lầm. Theo như trong giáo lý nói là vậy, nhưng theo trong kinh này là nó do từ cái vô dục kiến mà ra, tức là nó không có được cái ý muốn làm thiện. Và cái vô dục kiến là nó xuất phát từ cái đoạn kiến và diệt kiến chẳng hạn như vậy. Thành ra chỗ này ở trong kinh này thì cho là cái giới cấm thủ kiến nó xuất phát từ những cái kiến như vậy mà ra. Thì đó là những người mà do vì họ nghĩ là có thể, ở đây mình có thể giải thích nó hơi khó một chút, hơi làm sao mà cho nó tương ưng được, là từ cái vô dục kiến mà nó phát sinh ra giới cấm thủ kiến này, thì mình có thể hiểu đó là một trạng thái tâm lý thôi. Có thể con người ta nghĩ là chết là hết rồi, người ta sẽ bắt đầu phát cái tâm tưởng là muốn nương tựa một chỗ nào, bởi vì cái sự chết đó nó hăm dọa người ta, nó làm cho người ta cảm thấy như là cuộc đời mất hết ý nghĩa. Do đó vì vậy cho nên người ta phải nương vào một cái gì đó. thì trong cái vô dục kiến này nó phân ra làm hai, tức là những người mà có cái tư tưởng về tinh thần một chút đó, thì những người đó sẽ phát những cái tưởng tượng mà nó trở thành giới cấm thủ kiến. Tức là mình sẽ nghĩ là thí dụ đại khái như Ấn Độ giáo mà là tức là mình là từ một vị thần, mình nói đại một cái ý nghĩa tổng quát, một vị thần sinh ra rồi khi chết đi nó trở về vị thần đó, thì lúc đó nghĩ như vậy, tức là rốt cuộc cái chết của mình ấy, nó là một sự chấm dứt, nó không có mình có phải một cái gì tái sinh mãi mãi chẳng hạn như vậy. Thì khi mà phát lên những cái ý kiến như vậy ấy, thì những người đó sẽ bắt đầu thực hành theo những cái ý kiến đó, sẽ thờ thần theo cái lối như vậy, mà sẽ có những cái lối thực hành theo như vậy, tôn thờ ông thần nó theo cái lối như vậy. Và một số nữa thì họ có thể nói là họ nghĩ là Niết Bàn nó là một cái gì tịch diệt hoàn toàn. Và lúc bây giờ họ nghĩ là Niết Bàn tịch diệt, diệt cái gì đây? Diệt tất cả những cái ham muốn của mình. Thế cho nên mình phải hành cái thân xác của mình á, để mà mình trừ những cái ham muốn của mình đi. Mình phải sống thật khổ, sống thật cực. Ăn á, thì có thể cơm như vậy á, thì lấy đất ném vô trong đó trà trà lên á, ăn để cho đừng có bao giờ có cái vị ngon, cho đừng có tâm mình nó đừng có tưởng đến cái ngon nữa. Sống thật cực khổ như vậy, hành thân như vậy. Cái mục tiêu là để diệt trừ hết những cái ham muốn mà đạt đến cái Niết Bàn. Thế như vậy là do những cái diệt kiến như thế đó mà nó sinh vô dục kiến, tức là không có tâm tưởng hành thiện hay là phát cái tâm mà thành Phật cái này nọ nữa, mà những người thiên về tinh thần thì sẽ phát sinh những cái giới thủ kiến. Những người mà không thiên về tinh thần á, thiên về đời sống thôi á, thì nó sẽ phát sinh cái là đời sống này là duy nhất, chỗ duy nhất để mình bám vô và chỗ duy nhất để mình hưởng. Thành ra bây giờ chết là hết rồi, bây giờ còn bao nhiêu năm thì phải hưởng bấy nhiêu năm. Trong cái hưởng như vậy thì những người nó sẽ thấy là đời sống có cái gì hơn. Và tất cả những gì nó có là nó đang có trong hiện tại của mình. Và tất cả những gì đang có trong hiện tại, cái gì là đẹp là hay á, cái đó thực sự là đẹp là hay. Chết rồi là hết, thành ra không có một cái đẹp hay thứ hai nào khác của nó hết á. Thành ra phải hưởng. Thì những cái mà đẹp hay trong hiện tại đó của mình á, thực ra nó là bất tịnh. Nhưng mà mình, bởi vì mình nghĩ là không có cái gì khác được nữa. Bởi vì thành ra không bao giờ cái tâm của mình nó khởi tưởng đến đi tìm một cái gì đẹp hơn nữa. Nó không có cái tâm ý muốn như vậy nữa. Thành ra vì vậy cho nên nó chấm dứt bằng cách nó kết luận là chính đời này là chân lý. Chính những cái hay cái đẹp trong cuộc đời này, những cái đáng hưởng, những cái chân lý thực sự, bây giờ phải hưởng thôi. Thành ra đây á, một đằng là khổ hạnh, một đằng là hưởng thụ. Cái giới thủ kiến nó là khổ hạnh, còn cái mà thấy bất tịnh là thanh tịnh, nó là cái hưởng thụ. Mà do bởi vì mình không có cái ý muốn vươn lên nữa, không có một cái lý tưởng tốt đẹp, siêu thoát nữa. Lý do xuất phát thì nó cũng do đoạn kiến, diệt kiến. Còn những đoạn kiến, diệt kiến đó, nó do vì mình thấy, đầu tiên thấy thế gian này chúng sinh giới có giảm. Thì lại cái loại kiến thứ hai á, mà ba cái kiến đó, nó không lìa khỏi ba kiến đó, là thấy là không có Niết Bàn. Thấy là thực sự ra Niết Bàn không có. Vấn đề này có thể tranh luận rất nhiều, tại vì Đức Phật không có giải thích về Niết Bàn. Niết Bàn luôn luôn là một cái gì không có định nghĩa. Đức Phật bảo là Niết Bàn chỉ để chứng thôi. Người nào mà thấy khổ, thấy cuộc đời khổ, thấy rõ cuộc đời là như vậy, thấy chân lý đó, thì người đó hãy tìm một đường thoát khổ. Tìm một đường thoát khổ đó không phải là đi tìm hiểu bằng trí óc, mà phải thân chứng. Tức là mình phải thấy được nó bằng cả cái cuộc sống của mình. Mà cái đó là gì vậy? Thì cái đó chính là Niết Bàn. Tức là khi mà mình nhổ hết cái gốc rễ phiền não đi, mình phải thực hành giới luật thiền định này nó, nhổ hết gốc rễ phiền não tham sân si trong tâm đi, thì lúc bây giờ sẽ chứng được Niết Bàn. Thì Niết Bàn lúc bây giờ là gì đây? Niết Bàn là có hay không có? Nếu mà có, mình phải nhớ nhé, có thì mình phải nói như vậy này. Có thì Niết Bàn có màu sắc không? Bởi vì một cái gì không có màu sắc thì làm sao mình nói nó là có được. Nhưng mà mình bảo không, có nhiều cái có màu sắc nhưng mà nó có chứ. Cái tóc đâu có màu sắc đâu, nó là âm thanh. Nếu giờ mình đặt câu hỏi Niết Bàn có âm thanh không? Bàn không có âm thanh. Không có âm thanh thì phải có mùi chứ. Có những cái như là cái bông hoa nó thơm, nó đâu có cái thơm, nó đâu có màu sắc, nó đâu có âm thanh. Nhưng mà mình bảo cái thơm nó có, bởi vì nó có cái mùi mình ngửi được. Niết bàn đâu có mùi. Rồi cái vị cay, cay nó không phải là xanh vàng đỏ trắng, cay nó không phải là một cái mùi hương, cay nó cũng phải là âm thanh, nhưng mà mình nếm được. Do nếm được cho nên mình bảo cay nó có, nên là niết bàn không có vị. Rồi bây giờ cái người mù người ta không thấy gì hết, nhưng mà ta sờ, ta bảo cái bản có, bởi vì ta sờ được, người ta tiếp xúc được, ta xúc chạm được. Mình có xúc chạm được niết bàn không? Niết bàn không có sự xúc chạm. Rồi niết bàn có một cái thân gồm các căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý không? Không có. Bởi vì có cái thân nó tức là tái sinh rồi, mà niết bàn là không sinh mà. Vậy thì làm sao nói niết bàn là có được? Thì khi mình nói cái gì có là nó phải nằm ở trong sắc thanh hương vị xúc pháp, nó phải nằm ở trong là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, nó phải nằm ở trong tâm thức. Ví dụ như các cõi trời, các cõi định, các bốn cõi định, nó không có sắc thân, nó không có cảnh giới, nhưng mà nó có tâm thức, thành ra nó vẫn là có. Niết bàn không có tâm thức, vậy sao kết luận niết bàn là có được? Khổ cái điều là Đức Phật không có giải thích niết bàn. Và nếu có nói thì Đức Phật không nói niết bàn là gì hết. Đức Phật chỉ nói niết bàn là diệt khổ, tức là không có khổ. Thì nếu như vậy thì các nhà tiểu thừa không bao giờ họ giải thích về niết bàn. Nhưng các nhà đại thừa là những người đi tìm trí huệ tuyệt đối, cho nên phải giải thích tất cả mọi việc. Thì các nhà đại thừa sẽ nói là niết bàn không phải là không có. Cái không có của niết bàn nó là không có đau khổ, chứ không phải niết bàn là một cái không có. Đức Phật không giải thích cái có của niết bàn thôi. Đức Phật chỉ nói lên cái mặt không của niết bàn. Cái không của niết bàn đó là không có tất cả đau khổ, chứ Đức Phật không có giải thích cái mặt có của niết bàn. Và cái mặt có của niết bàn đó là giáo lý của đại thừa, là tìm cách giải thích cái đó. Thành ra vì vậy cho nên mình học Phật pháp đại thừa nó hay khó là vậy. Để giải thích một cái mà nó phải sắc, phải thanh hương vị xúc pháp này nọ. Rồi sau này mình sẽ nghe nói cái gì nào là tu mà không tu, chứng mà không chứng, chứng chẳng hạn vậy. Rồi cái gì nó cũng phiền não tức Bồ Đề, chúng sinh tức Phật. Nghe riết mà tức tức riết mình phát tức luôn. Bởi vì không hiểu gì hết. Đó, chính vì vậy mà cái thấy niết bàn là không có, thế đó là một cái kiến. Bởi vì cho niết bàn phải sắc thanh hương vị xúc pháp phải gì, và chấm dứt kết luận là niết bàn là một cái gì chống không, không có gì hết, yên tĩnh, tĩnh là nó không có gì hết, thành ra nó không khởi gì hết, là kêu là không tịch. Thì đó là một cái kiến như vậy. Thì cái kiến đó, từ cái kiến đó nó sẽ phát sinh ra là thế gian này có lúc bắt đầu và thế gian này có lúc kết thúc, và chúng sinh là do huyễn hóa tạo ra. Thì cái quan điểm mà chúng sinh do huyễn hóa tạo ra này á, là có một số các nhà Ấn Độ giáo ta cho là như vậy, tức là cái đời sống của mình nó là cái màn huyễn hóa mà thôi. Nó không có gì thực, nó như huyễn hóa, nó như một cái người làm ảo thuật, người ta có một cái phép thuật gì đó, người ta biến hiện ra con người, đường đi, phố xá này nó, thực ra nó không thực gì trong đó, nó như huyễn, như hóa thôi. Thì chính đời sống mình cũng như vậy thôi. Và như vậy thì nó đâu có khổ, có sướng gì nữa. Những cái khổ, cái sướng đó nó chỉ là một cái màn giả tạo thôi, nó không có thật. Thành ra nó đi đến cái kết luận mà cái kiến là không có gì khổ, không có gì sướng hết. Cuộc sống này vốn không có cái gì hết, sao khổ sướng. Rồi từ từ đó nó đến cái chỗ là không có cái vấn đề là chúng sinh nữa, tức là không có chuyện luân hồi đầu thai gì nữa hết á. Không có vấn đề chúng sinh nữa. Tại vì có luân hồi, có đầu thai, có tái sinh thì mới kêu là chúng sinh. Mà nếu không có chúng sinh rồi thì cũng có chân lý nữa. Tại vì chân lý tức là chúng sinh đầu thai là khổ, đó là một chân lý. Có cái nguyên nhân của đầu thai đó là cái chân lý thứ hai, là nguyên nhân. Cái chân lý thứ ba là có cái con đường, có cái niết bàn để diệt tất cả đau khổ. Cái chân lý thứ tư là có con đường đưa đến cái niết bàn đó. Thì bây giờ chúng sinh vốn có, cái vấn đề sinh tái sinh này nó hoàn toàn nó là huyễn thôi, không có thực gì hết. Cứ đi đến từ từ như vậy là không có luôn chân lý. Còn nói thế gian có bắt đầu, thế gian có kết thúc, thì họ cho là như vậy, một chết là hết đó, tức là có kết thúc. Ở đây mà đã có kết thúc thì dĩ nhiên là phải có lúc bắt đầu, chấp nhận như vậy. Và nếu mà biết bàn đó, cái tu hành của mình là tìm đến một cái mà nó không có gì nữa hết, tức là mình phải nói điều là cái con người của mình nó có một cái chỗ để chấm dứt, tức là có chung. Và mình có thể chấm dứt được nó là bởi vì cái nguyên nhân mà cho nó hiện hữu thế này, nó có được cái giới hạn, tức là nó có được lúc bắt đầu. Nếu mà cái giới hạn nó bất tận thì làm sao mà mình nắm được nó hết để mình diệt được nó. Nếu mà mình có thể diệt tận được nó là chứng tỏ là mình nắm được cái lúc bắt đầu của nó, thành ra mình mới diệt được nó. Ra cái những cái quan điểm mà Niết Bàn là một cái gì thực sự là hoàn toàn tịch diệt thì nó đâm ra là thế gian này có thủy có chung, tức là có lúc bắt đầu, có lúc chấm dứt. Mà Đức Phật luôn luôn nói thế gian này là vô thủy vô chung.
Con xin phép thầy con dẫn là
dạ vâng, dạ, xin phép bác tôi cũng phải giải tiếp. Như vậy thì từ cái kiến giảm nó mà nó phát sinh tứ tung mình thấy vậy. Thế thì theo như Đức Phật đó, thì cái vấn đề thế gian Đức Phật chỉ gom nó lại một cách rất giản dị thôi, là con người mà không có một cái ý kiến gì cao hơn thượng hơn nữa, không có một cái chân lý gì mà nó vươn ra khỏi thế gian này nữa, thì con người ta sẽ rớt vào cái hưởng thụ. Cái đó là tất cả chuyện thế gian, dù người ta có xây dựng gì thì chăng nữa, nhưng mà nó gom vào đây thôi. Còn những cái này ấy là nó thuộc về những cái người mà tìm, có cái tâm mà muốn đi về tinh thần, muốn tìm chân lý ấy. Mà khi rơi vào tà kiến thì nó phát sinh ra rất nhiều cái ý kiến. Thì thực sự đấy đó, mình nhìn lại đời sống đời sống mình không có ý kiến gì nhiều hết á. Sinh ra nó đi học, đi học để chi vậy, để đừng khổ. Học phải sao mà thi đậu có bằng, để chi vậy, để đi làm để đừng khổ. Đi làm rồi thì phải lập gia đình, chi vậy, bởi vì cô đơn nó cũng khổ, lập gia đình để đừng khổ. Lập gia đình rồi thì phải đi ly dị, bởi vì sao vậy, ly dị để đừng khổ. Nhưng mà tất cả mọi cái đó của mình thật sự ra là chỉ để mình hưởng thôi, mà mình không có nghĩ cái gì hơn, không mình có cái ý kiến gì hơn về cuộc sống ấy. Tại sao tự nhiên mình có mặt ở đây, tại sao mình lại sống như vậy, mình có ý kiến đó. Nhưng mà chỉ có những người mà đi tìm chân lý, đi về con đường tinh thần đó, thì họ mới bắt đầu họ đặt vấn đề là cái chân lý gì, chân lý như thế nào. Mà nếu một khi mà họ thấy là cái đời sống này nó không tiếp tục nữa, thì lúc đó tự nhiên họ phát sinh ra những cái ý kiến. Sống như thế nào, sống như làm sao là đúng. Mà nếu họ tin rằng là không có kiếp sau nữa, thì người nào bảo là hãy làm phước đức đi để kiếp sau mình được sướng, họ sẽ bảo là đừng có nghe những người đó, bởi vì chết là hết, thành ra phải hưởng đi. Thì lúc đó họ sẽ sinh cái ý kiến như vậy. Còn những người nào muốn vươn tinh thần nữa, thì những người nó sẽ nói là không, chết là hết, là phải khổ hạnh thì chết mới là hết được. Họ không bao giờ chết là hết. Tại vì những người đi theo con đường tinh thần đó, thì những người đó lại lấy cái chết là hết đó làm hạnh phúc. Và những người đó đi tìm cái con đường chết là hết, thì chính mình thấy như là trong đạo Phật mình dạy đó, thì cũng Niết Bàn là tịch diệt, không còn tái sinh nữa. Thành ra trong đạo Phật cũng có quan điểm chết là hết chứ, đó là các vị A-la-hán. Các vị A-la-hán chết đâu có tái sinh nữa. Nếu mà mình nói cái sự hết đó là hết cái tái sinh, hết cái xuất hiện của con người mình ra, thì các vị A-la-hán đó là những người chết là hết. Nhưng mà muốn chết là hết đó, phải tu ghê lắm mới chết là hết được. Còn mà cứ sống tà tà như vậy thì chết là còn hoài, không bao giờ chết là hết được hết. Thành ra từ cái kiến giảm đó nó phát sinh như vậy. Đức Phật nói tiếp, Xá Lợi Phất. Xin lỗi. Tức là sau tức là cái kiến giảng này. Thì Đức Phật nói tiếp lại nữa Xá Lợi Phất. Bây giờ đến kiến tăng. Thì các chúng sinh này y ở nơi cái kiến là thấy chúng sinh giới tăng á, lại khởi đến hai cái kiến. Hai cái loại kiến này á, nó không bao giờ nó tách rời khỏi cái kiến tăng hết á. Thế nào là hai cái kiến? Hai kiến này, một là Niết Bàn, nó kêu là Niết Bàn tùy sinh kiến, tức là Niết Bàn bắt đầu sinh. Cái thứ hai là không có nhân, không có duyên, vô nhân vô duyên mà bỗng nhiên có, thì thấy như vậy, cái kiến như vậy. Xá Lợi Phất, hai cái loại kiến này á, làm cho chúng sinh á, không còn cái tâm mong muốn tinh tiến, cần cầu các cái pháp thiện nữa. Xá Lợi Phất, các chúng sinh này á, đã khởi đến hai cái kiến như thế, thì cho dù đến bảy vị Phật ra đời á, tuần tự nói pháp cho người đó nghe, thì người đó cũng không bao giờ sinh cái tâm mong muốn những thiện pháp đó và tinh tiến để mà vươn lên, không bao giờ có chuyện đó được. Thế bây giờ đến phần tăng kiến. Bây giờ lặp lại cho mình, kinh này có tên là Bất Tăng Bất Giảm Kinh. Thì cái gì bất tăng bất giảm? Ngài Xá Lợi Phất đặt câu hỏi với Đức Phật là cái bất tăng bất giảm đây là chúng sinh. Chúng sinh này có tăng không? Có giảm không? Đức Phật trả lời là không có tăng không giảm. Người nào mà thấy là chúng sinh giới có tăng, chúng sinh giới có giảm đều là tà kiến. Thì ở đây là thấy là giảm kiến, tức là người kiến tăng, tức là thấy có tăng. Cái tăng này nó gồm có hai loại, cái kêu là Niết Bàn, theo tiếng Hán là thủy, chữ thủy này là bắt đầu như thủy chung, thủy sinh. Và cái thứ hai nữa là không nhân không duyên. Và bỗng nhiên sinh. Hai danh từ ngày nghe nó lạ lạ, Niết Bàn không có gì lạ, nhưng mà Niết Bàn thủy sinh tức là như thế nào? Bây giờ tăng là từ đâu tăng đây? Bởi vì tôi lặp lại vấn đề tăng giảm nữa để cho chúng ta nhớ lại. Tăng giảm đây nó không theo cái nghĩa khoa học thế gian, hay là những người hay hỏi là nếu có đầu thai thì ở đâu ra mà con người ta tự nhiên nó đông ra dần là chẳng hạn. Ví dụ như là ba người chết thì chỉ có ba người đó đi đầu thai thôi chứ. Nhưng mà cái tăng giảm ở trong kinh á, trong đạo nói là ví dụ mình lấy ví dụ như ở trong phòng, như là mình có 100 người, đúng con số 100 đó thôi. Bây giờ ở trong phòng có 50 người, 50 người đi ra ngoài sân. Trước mắt mình chỉ thấy 50 người á, cái điều đó không cần quan trọng. Chỉ biết là cái con số tổng số của mình á, ở ngoài ở trong thì mình thấy là như biết, nhưng mà tổng số nó là 100 người. Thì 100 người đó, nếu mà trong phòng này người ta đi ra bớt nữa thì mình thấy còn lại 25 người. Nhưng mà cái con số nó vẫn là 100. Con số học viên nó vẫn là 100. Thành ra mình không có được lấy cái vấn đề là mình nhìn trước mắt này nó giảm đi mà mình nói giảm. Mình được lấy cái đó. Phải bao giờ một người nào ở trong này, người nào giàu nhất bị bắt cóc. Lúc giờ mình bảo rồi, còn lại có 99 học viên. Chứ còn không phải là mình cứ nhìn trước mắt như vậy mà mình bảo tăng giảm. Tức là nó phải có một cái gì cho người đó mất đi. Thành ra cái tăng giảm trong đạo Phật nó mới đến cái kiến là một là chết là hết. Chứ còn thí dụ như chết cũng như là sống cũng như ở trong phòng, chết cũng như đi ra khỏi phòng. Thì đi ra khỏi phòng, trong phòng con số nó vẫn y như vậy. Thành ra nó phải có một cái gì làm cho chúng sinh nó biến mất đi. Thì nó chỉ có hai trường hợp, một tức là mình cho chết là hết, hai là Niết Bàn là tịch diệt hoàn toàn, thì nó mới có giảm. Thế bây giờ đến vấn đề tăng cũng vậy, thì đến vấn đề tăng á, thì tăng từ đâu ra đây? Nếu số chúng sinh như vậy thì mình phải nói là hoặc là có một học viên nào mới tới nữa, thành ra nó tăng lên 101. Đấy thì phải theo như vậy. Mà mới tới là từ đâu tới đây? Từ chỗ nào tới đây? Vì chúng sinh là nhân duyên với nhau á, nhân duyên với nhau vậy mà sinh sôi nảy nở như vậy. Thế vậy thì cái số mà mới tới từ đâu tới đây? Thì nhìn theo đạo á, thì mình không biết từ đâu tới, thành bắt buộc nó phải phát sinh hai cái loại kiến. Nếu mà mình cho là chúng sinh giới có tăng, thì một á là mình lấy từ chỗ giảm mà nó thành tăng. Tức là bây giờ mình bảo là một khi á mà có chúng sinh nào nhập niết bàn thì chúng sinh giới nó giảm xuống. Khi nó giảm, thí dụ bây giờ 100 chúng sinh nhập niết bàn mất rồi, mất 2 chúng sinh rồi, giờ còn lại có 98 thôi là giảm. Bây giờ số chúng sinh dứt khoát là 98, bởi vì nó giảm rồi, nó mất 2 rồi. Nhưng nếu bây giờ mình nói có tăng ấy, thì bắt buộc mình phải lấy từ cái chỗ nhập niết bàn đó mà mình cho tăng lên. Chứ mình lấy từ đâu đây? Mình lấy từ chỗ nhập niết bàn có nghĩa là mình cho là niết bàn rồi lại bắt đầu sinh, gọi là niết bàn thủy sinh kiến. Thì cái số 98 nó tăng lên 99%, vậy là chúng sinh giới có tăng. Còn nếu mình bảo không, niết bàn là tịch diệt rồi, không thể mà nói cái quan điểm là vậy, nó phi lý quá, niết bàn đã tịch diệt mà lại có sinh nữa, mình không chấp nhận cái điều đó, thì bắt buộc mình phải chấp nhận là nó tự nhiên sinh. Không có nhân, không có duyên gì hết, tự nhiên nó sinh. Tự nhiên con chúng sinh ở đâu lù lù xuất hiện. Nhưng mà anh đâu tới mà không có đâu tới hết á. Tự nhiên cứ tới. Như vậy tức là nó sẽ thêm là 101 chúng sinh. Thế ra nếu mà mình chấp nhận cái kiến tăng đó, thì mình phải phát sinh hai cái kiến như vậy. Còn không cách gì hơn được nữa. Thành ra như thế á, người nào phát hiện như vậy thì người đó nghĩ thế giới này nó kỳ kỳ vui vui lắm. Lâu lâu nó xuất hiện đâu ra, biết lâu xuất hiện đâu ra. Mà khi như vậy rồi á, thì mọi ý nghĩa nhân quả, nhân duyên này nó, mà nhân quả với nhân duyên nó là cái nguyên lý của trí huệ. Tất cả những cái nhân quả, nhân duyên mà thiện ác nó cũng đặt ở trên nhân quả, nhân duyên nữa. Người ta sở dĩ phải theo thiện, người ta sở dĩ phải tránh điều ác bởi vì nhân quả, nhân duyên. Bởi vì nó có nhân quả của nó. Mà nếu mà một khi mà nó không cần nhân, cần duyên gì hết, nó sinh như vậy á, thì nó là loạn sàn đầu ấy. Có thể là cái anh này anh ác vô cùng á, anh có những cái nhân thiện gì hết, cái tự nhiên cái được trúng số à. Anh này là chuyên môn là tham sân si không, cái tự nhiên cái nhập niết bàn, tại vì không cần nhân cần duyên. Thế ra nó như vậy á, thì cho dù 7 vị Phật xuất hiện ra đời mà thuyết pháp cho mình nghe thì mình cũng bảo thôi không tin đâu. Thực ra nó không phải như vậy. Thực ra là tại sao mà luân hồi tự nhiên, tự nhiên cái nó phát sinh ra chúng sinh như vậy, nó thành luân hồi. Còn hai thôi nữa bảo niết bàn rồi, và bởi vì chúng sinh có tăng mà lấy từ đâu tăng đây, lấy từ chúng sinh ra mà giờ lấy từ cái chỗ giảm mà nó tăng lên, thì giờ chỗ giảm nó là niết bàn. Thế thì bây giờ Đức Phật dạy con niết bàn, nhưng mà rốt cuộc niết bàn cũng sinh như thường, thành ra chắc chắn sẽ không có nghe Phật pháp nữa. Thì ra trong này mới nói bây giờ có 7 Phật ra đời luân phiên nhau thuyết pháp cho cái người đó nghe, người đó nó cũng chẳng có tinh tấn gì nữa hết, không có nghe nữa. Xá Lợi Phất, thì Đức Phật nói tiếp, hai cái loại kiến này á, nó chính là các cái hoặc thuộc về vô minh, các hoặc căn bổn á, nó là căn bổn của các hoặc, nó là nền tảng căn bản của các hoặc thuộc về vô minh. Đó tức là cái kiến mà niết bàn rồi lại sinh và không có nhân duyên gì hết mà tự nhiên xuất hiện, tự nhiên có. Xá Lợi Phất, hai cái loại kiến này ấy, là những cái pháp mà cực ác. Phật nói pháp người pháp cực ác, bởi vì người nào mà có những cái ý kiến này trong đầu ấy, có những quan điểm này trong đầu ấy, là người đó coi như là không bao giờ mà hướng thiện được nữa hết, không cách gì được nữa hết. Nhớ đấy, gặp người nào mang kiến này thì mình nên thối lui, mình có nên tranh luận chi đấy. Nhưng mà thôi tôi chịu thua anh, bởi vì kinh nói là có 7 Phật ra đời đi nữa, nói anh cũng nghe. Làm sao hả? Thế là muốn làm ích lợi cho họ thì làm sao hả? Đây, bây giờ chỉ còn cách là phát Bồ Đề Tâm. Đức Phật nói ở trong Đại Bát Nhã, nói trong các kinh Đại Thừa, một vị Bồ Tát dù có phải vì một chúng sinh mà lăn lội, mà bị trôi lăn ở trong luân hồi sinh tử, có phải xuống đến tận địa ngục vì chúng sinh đó, cũng không bỏ chúng sinh đó. Thì cái anh chàng đó nó ngoan cố quá thì chỉ còn cách là lì hơn nữa. Mà nếu phát Bồ Đề Tâm, phát cái Bồ Tát hạnh là không cách gì lì bằng được anh đó. Thành ra phải phát cái tâm nguyện như vậy thì sẽ làm sao được anh đó. Ở đây có cái chữ này thì bởi vì kinh mình học kinh mình đâu có thi, kinh sao mà thi được hả? Kinh là cho trí huệ, không có thi. Nhưng mà hôm nay ông thi thì mấy thầy sẽ cầm nhau á. Thành ra trong này nó có một cái chỗ này, cái chỗ này là để thi. Không, chỗ này thì nó là một cái, nó không hẳn thuộc về ý nghĩa của kinh. Sao ạ? Nhưng mà có các bác lớn tuổi là được quyền xin miễn thi mà. Mà chưa, mình vẫn được một cái ưu tiên đó là có biết trước là sẽ thi cái gì, vậy là ưu tiên lắm á. Thì cái này ở trong này Đức Phật nói nó là cái gốc gác của các cái hoặc vô minh. Đấy, cái hoặc hôm nay mình nghe về cái hoặc này thôi. Kinh thì nếu còn thì giờ nghe tiếp, còn nếu không á thì sẽ kịp tới. Hoặc là gì vậy? Cái hoặc này mình ít nghe nói trong cái đời sống bình thường của mình, nhưng mà chắc chắn là
cái tên là nghi hoặc.
Nghi hoặc thì nó là cái chữ nghi hoặc đó, nhưng mà đây nó dùng một cách như là một cái thuật ngữ của Phật Pháp. Nhưng mà cái chữ này thì ai cũng nói mà liền hết là phiền não. Thì trong giáo lý, trong Phật Pháp thì phiền não là nói khi nào mà chỉ cho tham sân si, khi nói cái lúc mà nó thúc đẩy nghiệp tác động để mà sinh, tái sinh. Còn khi mà học về cũng như là giáo pháp một cái cách chuyên môn đó, thì kêu nó là hoặc. Thay vì kêu phiền não, kêu là hoặc. Thì ra khi mình nghe Đức Phật nói nên nhiều khi mình gặp cái chữ hoặc hoặc này, hoặc nghiệp chẳng hạn như vậy, tức là gồm có phiền não và nghiệp, kêu chung là hoặc nghiệp. Hoặc này mình học cái này mình sẽ biết cái tiến trình tu tập và thành đạo của các vị A La Hán, tức là của bên tiểu thừa, giáo lý tiểu thừa. Hoặc gồm có hai loại, là một là kiến hoặc, hai là tư hoặc. Đó. Có hai loại như vậy. Kiến, mình nghe chữ kiến biết ngay là nó là thuộc về ý kiến, thuộc về những quan điểm, những cái chấp nhận ở trong tâm mình, những cái lý tưởng mà mình chấp nhận nữa mà nó không được đúng, kêu là kiến. Kiến hoặc, tức là như vậy. Phiền não có hai loại: một phiền não thiên về phương diện là nhận định cuộc sống, một phiền não tư hoặc. Tư là tư duy, suy nghĩ. Chữ tư ở đây thì dùng hơi đặc biệt, tư hoặc chỉ cho phương diện tình cảm. Kiến hoặc gồm có kiến hoặc với tư hoặc, gọi chung là hoặc ấy, thì nó gồm có thầy 10 loại cả thầy. Nhưng mà nó chia ra thì kiến hoặc nó có 5 loại và tư hoặc nó có 5 loại. Thì ai nhớ không? Thì giờ nếu mà nói về kiến hoặc trước thì kiến hoặc có 5 loại. Một là ai biết không? Biết kiến. Hai là biên kiến. Thêm nữa đi. Tham kiến. Thân kiến. Thân kiến là một. Rồi một là thân kiến, hai là biên kiến, ba là gì? Tà kiến. Bốn là gì? Bốn đấy mình mới học á. Giới cấm thủ. Nhưng mà người thôi cho giới cấm thủ sau cùng đi. Giới cấm thủ kiến là năm. Bốn là gì?
Kiến thủ.
Kiến thủ được gọi là sắc kiến này.
À, kiến thủ kiến. Đó là năm loại kiến hoặc. Nó là kiến hoặc này. Còn tư hoặc á cũng có 5 loại. Ai biết? Tư hoặc cũng có 5 loại, ai biết? Cứ nói lên. Na Uy biết không? Na Uy mà không biết này lạ lắm á. Làm sao? Tham sân si mạng nghi. À, đúng rồi, phải không? Biết Đức công nhận phải không? Là tham sân. Cái này mà Na Uy sao biết được? Tham sân si mạng nghi. Mấy đứa Phật tử Na Uy là có đủ mấy tên này hết mà. Gọi chung là tư hoặc. Bây giờ mình bắt đầu theo nghĩa ha. Anh nghĩa mình nói. Vậy thì thi này dễ quá rồi. Nãy giờ mà hỏi ra cái là đã có nhiều người giơ tay biết trả lời. Thi hỏi cái này đâu có khó nữa. Mà phải tìm cái khó khác hơn. Có 10 cái này thôi dễ thôi hả? Mình sẽ học về 10 cái hoạt này để thi. Còn kinh là để nghe cho gieo nhân duyên cho nó ngấm ngầm, nó ngấm vô, nó hôn tập phát như vậy. Thân kiến là gì? Ai biết? Chấp thân là có thật. Thân kiến có nghĩa là cho là thân mình là thật có. Kêu là thân kiến. Mà đã có cái thân kiến rồi ấy, thì tự nhiên nó sẽ phát sinh biên kiến. Biên là gì vậy? Biên là phía. Biên là phe phái á. Thì nó có hai bên, hay là bên nữa, hai phía, hai phe. Nếu mà thân là có, cho thân này là có rồi á, thì khi nó chết á, thì một là nó không còn nữa, chết là hết. Đó là một biên kiến. Biên kiến thứ hai á là cho là chết còn hoài. Tức là còn một cái linh hồn, một cái thần thức còn hoài bất biến. Thì hai cái đó là hai cái biên kiến không có đúng. Biên tức là nó không đi vào đường giữa, nó đi vào con đường chính, nó đi sang hai bên. Cho nên nếu mà đã chấp thân này ấy, là thật có rồi ấy, thì phải đặt vấn đề là mình chết ấy. Khi mà chấp thân là có nghĩa là chấp tôi là có. Thì khi chết thì vậy cái tôi nó chấm dứt hay cái tôi nó còn hoài. Tôi chấm dứt là một biên kiến, tôi còn hoài cũng là một biên kiến. Cái đó kêu là biên kiến. Thì ra thân kiến, biên kiến nó cứ đi với nhau. Thứ ba là tà kiến. Tà kiến là gì? Đúng nhất là không tin nhân quả, hủy bán nhân quả, cho là cuộc sống không có nhân quả, kêu là tà kiến. Rồi vậy là tà kiến là không tin nhân quả. biên kiến là chấp đoạn, chấp thường. Chấp đoạn là chấm dứt, chết là hết. Chấp thường là còn hoài, chết rồi vẫn còn. Tà kiến là không tin nhân quả, bác bỏ nhân quả. Kiến thủ kiến là gì? Dễ lắm, khỏi cần suy nghĩ. Hả? Giải thoát. Kiến thủ kiến là cho rằng là các cái kiến kia là đúng, thủ là ngoan cố chấp giữ. Chấp giữ các cái kiến, tức là chấp giữ những cái tà kiến, những cái thân kiến, viên kiến đó là đúng. Cho ví dụ hả? Ví dụ bây giờ tôi nói là không có nhân quả, cái Đức Phật đến, Đức Phật bảo chứ đừng có nói là sai. Tôi bảo không, cái đó là đúng, đó là kiến thủ kiến. Tức là tôi cho là cái không có nhân quả đó là chúng. Tôi chấp chặt như vậy, thành ra nó không có riêng, mà nó chỉ dựa vào mấy cái kiến này thôi. Nhưng mà mình có thể nói là ngoan cố. Giới có một kiến như nãy mình nói rồi, tức là chỉ giữ những cái giới luật mà tà, thực hành những cái phương pháp tà như là khổ hạnh. Thông thường bên mấy xứ mình thì ít cái phương diện tu hành như bên Ấn Độ, như hạnh bò, hạnh chó thì nó. Nhưng mà những, mình có những cái lắt nhắt như là mê tín dị đoan chẳng hạn vậy. Còn tư hoặc là tham sân si mạng nghi. Tham là cái gì nó đúng theo cái muốn của mình thì kêu là tham. Cái gì đó mà nó ngược với cái ý muốn của mình kêu là sân. Đó. Không biết rõ được đâu là đúng, đâu là sai, tức là đâu là đạo, đâu là phi đạo, đâu là pháp, đâu là phi pháp, đó là si. Mạng đó là kiêu mạng, là ta đây. Nghi đó là không tin vào nhân quả, không tin vào chính pháp, là nghi. Kiến hoặc tư hoặc là 10 cái phiền não như vậy. Mà muốn giải thoát thì phải phá phiền não. Thành ra tất cả cái tiến trình tu tập, viết hết rồi ha, cái này để thi mà, thành ra ghi cho kỹ. Tất cả cái tiến trình tu tập của các vị A-la-hán đó, là cái đối tượng để mà phá bỏ là 10 cái hoặc này. Mà cách phá như thế nào, phá ra làm sao thì cái đó dài lắm, dài dòng lắm. Đây ấy, mình chỉ nói về 10 hoặc giản dị ha. Dễ thi chưa?
Dễ
ha, nhưng mà chưa hết. Giờ mình định nghĩa kiến hoặc là gì? Thì tại sao mà nó lại phát sinh cái thân kiến, kiến thủ kiến, biên kiến, giới thủ kiến này vậy? Tại sao vậy? Bây giờ xong rồi thì mình có thể vô đi mình ghi tiếp. À, nếu có 10 cái hoạt này á, là cho có 1 câu là xong rồi, có đến 5 câu nữa thì mình phải tìm thêm cái để cho. Khi học về hoạt á, thì phải bắt buộc học về tứ đế. Đế là gì? Đế là chân lý. Tứ là gì?
Ổn
như mình nói tứ sắc. Đấy, tứ đế là bốn chân lý ha. Thì bốn chân lý này á, mà bốn chân lý này nó đi liền với lại 10 cái hoặc ở trên, cho nên đó là hoặc đấy. Tại sao vậy? Bởi vì không thấy ra bốn cái chân lý này cho nên nó phát sinh 10 cái hoặc đó, thành ra nó đi liền với nhau. Vì vậy đó, khi mà mình đã có 10 cái hoặc đó rồi mà mình muốn thấy ra chân lý thì mình phải phá 10 cái hoặc đó đi. Thì đầu tiên hết là mình biết là hoặc nó chia làm hai, trước tiên là kiến hoặc và tư hoặc. Thì kiến hoặc đó là nó thuộc về lý trí, và tư hoặc nó thuộc về tình cảm. Thành ra trước hết mình cái kiến hoặc nó dễ phá, cái lý nó dễ thấy đó. Cũng như ai cũng thấy điều hay, cái điều đó rất dễ thấy. Nhưng mà làm điều hay nó khó. Thành ra khi mà ông Bạch Cư Dị, nó một nhà thơ vĩ đại của Trung Hoa, nó mới hỏi ngài Ô Sào Thiền Sư, hỏi thế nào là cái chân lý tuyệt đối của Phật pháp. Thì Ô Sào Thiền Sư nó sở dĩ có cái tên Ô Sào, Ô là quả, Sào là cái ổ, cái tổ quả. Bởi vì Ô Sào Thiền Sư ngồi thiền ở trên một cái cành cây. Cành cây đó nó mọc ra bên ngoài cái vách núi, làm một cái nền, nhìn cái tổ quản đó, ngồi thiền trên đó. Ngồi thiền trên đó mà hơi ngủ gục một chút á, như là nghe pháp á, là nó rớt xuống núi. Thì tu như vậy không ai biết tên là gì hết. Nên người ta thấy có cái hạch lạ, người ta kêu là Ô Sào, tức là cái tổ quản. Thì Bạch Cư Dị lên viếng thăm và mới hỏi là thế nào là Phật pháp, cái chân lý tuyệt đối của Phật pháp. Thì ngài nói là đừng có làm ác, hãy làm thiện. Thì đó, tịnh cái tâm mình đi, đó là Phật pháp. Thì cái câu đó ai không biết. Nghe Bạch Cư Dị, nhà thơ Bạch Cư Dị mới nói chứ. Tưởng đâu là thầy nói cái gì nó đặc biệt chứ, cái đó thì cái đứa con nít lên 6 nó cũng biết. Thì ngài Ô Sào Thiền Sư mới nói, ừ, con nít lên 6 cũng biết, nhưng mà già đến 76 cũng chưa làm được. Thành ra vì vậy là ai cũng biết nó thuộc về kiến, mà khi làm nó thuộc về tư. Thì Đức Phật hướng dẫn mình vào cái con đường giải thoát cũng vậy, hướng dẫn đầu tiên bằng kiến trước. Tại vì tuy rằng cái kiến nó không có thực tế bằng cái tư là mình thực hành, nhưng mà bắt buộc mình phải thấy cho nó rõ rồi mình mới thực hành. Bởi vì bây giờ mình không chịu thực hành, bởi vì mình thấy không rõ, thành ra bắt đầu con đường kiến. Thì để giải quyết con đường kiến hoặc á, để giải quyết hoặc mà trên phương diện kiến á, thì cái con đường mà để diệt trừ các kiến như vậy á, kêu là kiến đạo. Con đường diệt trừ các kiến chấp, đạo là con đường. Thì đi hết cái kiến đạo đó là mình sẽ diệt trừ tất cả những cái kiến chấp, năm cái kiến đó, và mình bắt đầu phát sinh chính kiến. Thì khi có chính kiến rồi đó, mình mới bắt đầu diệt trừ tham sân si. Thì bắt đầu mà diệt trừ tham sân si đó là cái con đường của tư hoặc, phá tư hoặc, kêu là tu đạo. Phá tham sân si rồi sẽ chứng được tứ đế. Còn phá các kiến đó là phát sinh chính kiến, là thấy được cái lý của tứ đế. Thành ra khi nào trừ hết kiến hoặc thì gọi là kiến đạo, khi nào mà trừ hết tư hoặc thì gọi là tu đạo. Xong xuôi hết rồi, hoàn tất xong kiến đạo và tu đạo rồi, là đến con đường thứ ba kêu là gì? Con đường này là sướng lắm, con đường này là coi như dẹp khóa tu học á, gọi là vô học đạo. Vô học đạo đó là con đường của các vị A-la-hán. Tại vì khi mà đi chọn con đường tu đạo là nhổ hết gốc rễ của tham sân si rồi, thời ra không còn cái gì phải học, phải hành nữa, kêu là vô học đạo. Thành ra như vậy là mình có ba con đường phải đi theo tiến trình tu tập của bên tiểu thừa Phật giáo ấy, đến cái chỗ niết bàn. Đầu tiên phải phát sinh chính kiến, là phải đi kiến đạo. Thứ hai là tu đạo, và thứ ba hoàn tất là vô học đạo. Rồi chỉ chờ cái ngày mà mình nhắm mắt lìa đời là nhập niết bàn. Đó là vô học đạo. Thì có ba con đường như vậy. Thì bây giờ mình coi, mình nhận xét, nghe giảng gì rồi bắt đầu đi vào chi tiết. Thì mấy cái này là thi hết á. Cái này là thi hết. Sao cái bộ ai cũng thích thi hả?
Không phải là bắt buộc
buộc gì
bị đàn áp.
Thầy thấy có nhiều người đang ngủ nghe thi cái tỉnh hết à? Thì giờ mình sẽ học về để mình biết là cái tiến trình đó, tu tập nó làm sao đó, để đắc được cái niết bàn đó. Đầu tiên vào kiến đạo, thì kiến đạo là gì? Vậy là cái con đường nó diệt trừ các kiến hoặc. Kiến hoặc đó tại sao nó có? Bởi vì nó không thấy được cái chân lý của tứ đế. Thì tứ đế gồm có khổ tập diệt đạo nó. Cuộc đời này, cái gì là sự thật của cuộc đời này? Mình bảo chứ bác sĩ, có người bảo kỹ sư, có người bảo tổng thống. Thì bây giờ mình phải tìm ra một cái sự kiện. Đầu tiên mình tìm cái lý trước. Thì tìm cái lý gì mà nó có mặt khắp mọi nơi hết á, thì lúc bây giờ cái lý đó nó mới là cái chân lý. Bây giờ ông tổng thống á, cái lý của tổng thống như thế nào? Chẳng hạn như vậy. Tổng thống thì phải có học. Đấy. Tổng thống thì phải, nó là những cái lý của tổng thống, phải có trí thông minh một chút, rồi phải có đảng phái này nọ, rồi phải vào trong tổ chức này kia, rồi phải này nọ, tất cả những cái đó là mình nói trong cái tiến trình để mà thành tổng thống vậy. Và mình nói ngay cái kết quả tổng thống thì nó có cái ý nghĩa của nó, là cái lý của nó. Tổng thống đó là đứng đầu toàn dân, toàn nước. Tổng thống đó là làm việc cho cả cái đất nước đó về mọi mặt, cái kinh tế, trị xã hội, đại khái như vậy. Thế là mình nhìn theo các cái lý như vậy. Cái lý đó nó có ở cái ông bác sĩ không? Nó đâu có ở nơi ông bác sĩ. Lý ở ông bác sĩ là phải chữa bệnh. À, nó có ở nơi ông kỹ sư không? Nó không có. Thành ra mình không thể lấy cái lý của ông tổng thống là chân lý được. Rồi mình cứ tiếp tục như vậy, nếu mình cứ đặt ra câu hỏi và mình tiếp tục mình tìm kiếm thì, còn mình đây không nói dài dòng nữa, thì mình sẽ thấy rằng có một cái lý mà tổng thống, kỹ sư, bác sĩ thì cũng có hết, là cái lý vô thường. Thế vậy thì cái lý đó mình nhìn đâu mình thấy hết rồi thì nó là chân lý còn gì nữa. Bởi vì không cái gì nằm ngoài nó được, nó có mặt được khắp mọi cái hiện tướng, hoạt động khắp mọi cái hiện hữu. Thành ra nó là chân lý. Và vô thường á chính là khổ. Bởi vì chúng sinh này á chịu cái khổ là vì vô thường thôi. Nó mất đi, cái gì nó cũng mất đi. Tình cảm nó cũng mất đi. Rồi của cải nó cũng mất đi. Rồi cái thân mình nó cũng mất đi, cái sức khỏe nó cũng mất đi, nó thành bệnh. Nó cứ biến chuyển như vậy, không cái gì mà nó còn hoài. Cái mà mình nói như vậy này, mình bảo nhờ vô thường cho nên nó có lạc. Mình nói vậy là mình nói chật á. Mình bảo tại vì sao vậy? Bởi vì tôi đang bệnh, cái bệnh nó cũng vô thường, ra lát tôi hết bệnh. Thế nhờ vô thường cho nên tôi được sung sướng. Mình nói vậy là mình nói chật bệnh đó. Bởi vì thực ra ấy, cái hết bệnh không phải là cái sướng thực sự, mà là một cái gọi là nó qua khỏi cái khổ. Thành ra mình thấy là sướng. Cái đó mà nhìn theo con mắt của Đức Phật, nó thấy mình tội lắm. Mình có một cái gì thực sự là sướng ấy đó. Mà cái sướng của mình nó chỉ có nghĩa là khi nào cái khổ nó ngưng. Cũng như ở dưới địa ngục ấy, mà chưa cứ đến địa ngục vô gián ấy, thì mình có bị cưa, mình có bị nấu đốt này nọ, nó cũng có một cái lúc có một ngọn gió nó thổi đến, nó ngưng. Nó ngưng là hai cái thì thấy sung sướng. Rồi hôm nãy giờ mình kết luận mà địa ngục cũng sướng. Thì những người ta ở trên địa ngục, người ta sẽ thấy tội cho mình đó. Nó là tội nghiệp thiệt, làm cách nào vớt lên. Chứ bây giờ chỉ có một chút, cái khổ nó gân lại một chút là đã thấy sung sướng rồi. Thì ra chính vì vậy mà mình không thể kêu những cái đó là an lạc được. Nó không có sự an lạc trong đó, mà chẳng qua là cái khổ nó hành mình. Ví dụ mấy quỷ sứ nó làm một lát, nó mệt, nó nghỉ chút đó. Thì mình kêu là mình sướng. Thành ra như vậy không phải là cái sướng thực sự. Chính vì vậy mà cái vô thường nó có mặt khắp mọi nơi. Nó là một cái chân lý. Và cho nên Đức Phật kêu khổ đó là khổ đế. Đế là chân lý, chân lý khổ. Thế gian này là khổ bởi vì thế gian vô thường. Và cái thứ hai nữa, tại sao có khổ? Mình bảo không có nhân duyên gì hết á. Thì như vậy là cái đó không phải chân lý. Cái chân lý là bất cứ một cái vô thường nào nó cũng có nguyên nhân, nó lý do. Nếu nó không có nguyên nhân á, thì không bao giờ nó vô thường hết. Nếu không có nguyên nhân có nghĩa là nó tự có, mà nó đã tự có thì sao nó vô thường được? Tự nó có cái năng lực để nó có thì cái gì làm cho nó biến đổi được? Thành ra vì vậy á, tất cả mọi cái sự ở thế gian này là khổ bởi vì nó vô thường. Mà vì nó vô thường cho nên chắc chắn là do nhân duyên tạo ra. Thành ra cái nhân duyên tạo ra đó là một chân lý. Không có một cái vô thường, không có một cái khổ nào vượt ra khỏi cái chân lý tập đế này hết. Tập tức là những nhân duyên, những cái nhân duyên tích tập lại. Thì vậy cho nên tập đó là chân lý, kêu là tập đế. Thì cái mà đã có nhân duyên tạo ra rồi đó, thì dứt cái nhân duyên nó đi, bắt buộc nó phải diệt, bắt buộc nó phải mất. Vô thường đó, có thể diệt được, bởi vô thường do nhân duyên mà thành. Vô thường có nhân có duyên, chứ vô thường không phải là phi nhân duyên. Do đó cho nên cái chân lý thứ ba là diệt đế. Cái chân lý này mình có thể nhìn sâu hơn mặt nữa, tại đây là mình nói theo giáo lý của tiểu thừa. Nhưng nếu mà nhìn theo đại thừa nữa đó, là chính cái vô thường nó là không, chính vô thường nó là tịch, chính vô thường nó là diệt. Thành ra vô thường là chân lý thì cái diệt nó phải là chân lý. Bởi vì tại sao vậy? Nếu mà nhìn theo đại thừa đó là cái gì nó vô thường? Bởi vì nó là tính không. Nếu nó là một tính có, nó có thật tính, nó không có biến đổi, thành ra nó là thường có. Nhưng nếu đã biến đổi bản tính nó là không, bản tính là không thì làm gì có cái gì sinh. Thì mình bảo là cái căn phòng này á, sau khi xây xong là căn phòng này nó, mình dùng cái chữ sinh là nó được sinh ra. Nhưng mà căn phòng nó đâu có, không có một cái gì được sinh ra. Chẳng qua là các nhân duyên nó tạo dựng nên, thành ra cái căn phòng này nó vô thường. Tất cả những cái mình nhìn thấy như vậy nó chứng tỏ là cái căn phòng vốn dĩ nó không có, không từng sinh, cho nên nó là diệt. Cái đó là một chân lý vĩnh viễn. Bởi vì không có tìm ra một cái gì trên thế gian này mà lìa ngoài nhân duyên mà có. Cho nên chứng tỏ tất cả mọi cái ở trên thế gian này nó đều không vượt ra khỏi cái lý không, tức là cái lý diệt. Diệt là chân lý. Thì đó là mình nhìn theo đại thừa nó hơi khó một chút. Còn nhìn theo bên tiểu thừa thì bởi vì các cái pháp vô thường nó đều do nhân duyên, cho nên nó có nhân duyên rồi ấy, thì dĩ nhiên là nó phải diệt. Tại vì cứ nhân duyên nó mất đi là nó mất. Thành ra lấy Đức Phật chia làm hai con đường thế gian là khổ tập, con đường xuất thế gian là diệt đạo. Con đường khổ tập là cái chân lý của thế gian, và con đường diệt đạo là chân lý của xuất thế gian. Và khi diệt là một cái gì chắc chắn có, chắc chắn là hiện hữu ở trên con đường xuất thế gian đó, thì cái nguyên nhân mà đưa đến diệt đó chính là đạo, tức là thực hành đạo. Tức là cho mình thấy là xuất thế gian cũng có nhân quả trong đó. Thành ra không có một pháp nào nằm ngoài nhân quả nhân duyên hết. Khổ là quả, tập là nhân, diệt là quả, đạo là nhân. Thì chân lý này á, thứ nhất muốn đạt đến cái chân lý xuất thế gian á, thì đầu tiên mình phải thấy cái chân lý của thế gian trước. Thấy chân lý của xuất thế gian rồi mình biết rằng là ngoài cái thế gian này nó không có một cái pháp nào khác. Và trong cái nguyên lý của thế gian này nó có cái nguyên lý của xuất thế gian. Tại vì đã là nhân duyên như vậy á, thì nó không thực có, và ngưng nhân duyên lại thì nó không hiện hữu. Nó nằm ngay nơi đó rồi. Thành ra cái chân lý của giải thoát đó, nó nằm ở trong thế gian này. Và kết quả của nó là diệt. Đó là một niềm vui, một tin mừng. Tức là đời sống có lối thoát. Và tin mừng thứ hai nữa là nó cũng do nhân duyên mà đưa đến nó. Mà đã do nhân duyên thì ai làm cũng được hết. Nó phải là một cái tự có. Nếu mà Niết Bàn là cái gì, cái tự có, mình cách gì mình làm được, cách gì mình nhập Niết Bàn, cách gì mình chứng Niết Bàn được. Nhưng Niết Bàn nó do nhân duyên, thành ra mình có thể chứng được. Thì như vậy là bốn cái chân lý đó Đức Phật đề ra: khổ tập, diệt đạo. do vì không thấy được bốn cái chân lý đó cho nên mới phát sinh ra năm cái kiến hoặc, và do vì phát sinh năm cái kiến hoặc đó mà năm cái tư hoặc nó phát động, do đó cho nên mình không cách gì mà thoát khỏi cái đau khổ phiền não được. Bây giờ Đức Phật bảo mình phải thấy lại chân lý. Thấy lại chân lý như vậy tức là đầu tiên là mình đi con đường kiến đạo, con đường thấy chân lý đó là con đường kiến đạo. Bây giờ thấy khổ tập diệt đạo đó là chứng kiến. Thì kiến hoặc như vậy á, nếu ở đây mà nói về cái phẩm số tức là có bao nhiêu kiến hoặc á, thì thông thường người ta nói là có 88 kiến hoặc. Khi mà trừ các cái phiền não đó thì phải nói là 10 cái căn bổn phiền não, 10 cái căn bổn hoặc đó là tham sân si mạn nghi và thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến đó. Thì 10 cái đó là 10 cái căn bổn phiền não. À, bây giờ trừ hết 10 cái đó đấy, thì mới giải thoát được. Nhưng mà cái thứ tự, cái tiến trình tuần tự để mà trừ 10 cái kiến chấp căn bổn đó, 10 cái bổn hoặc đó thì nó hơi phức tạp. Đầu tiên mình phải đi theo con đường kiến đạo. Thì kiến đạo này á, nó phân theo tứ đế, nó sẽ có cả thầy là 88 cái phẩm. 88 cái phẩm ở đây cũng như là 88 thành phần. 88 phần chia nó ra làm 88 phần kiến hoặc. Thì nếu đi vào chi tiết quá thì chắc quý Phật tử sẽ không dám thi nữa. Ai cũng mượn cớ hết, người thì bảo là con cũng già rồi, bao nhiêu tuổi già đã 40. Người bảo thế chứ con đi rằng mới 30 thôi nhưng mà con bị cái bệnh già trước tuổi. Xin miễn thi. Tại vì ở đây thì nói qua như vậy, ví dụ nơi khổ đế nó có 10 hoặc, nơi tập đế nó có 7 hoặc, nơi diệt đế nó có 7 hoặc, nơi đạo đế nó có 8 hoặc. Thì tổng cộng lại là 32 hoặc. Và đó là thuộc về dục giới. Và sắc giới và vô sắc giới ấy, nó trừ cái sân đi thôi. Bởi vì hai cõi đó, cõi thiền, cõi định nó không có sân, sân nó động lắm. Thành ra thiền định thì nó không có sân. Thành ra nó cứ trừ cái sân đi thôi ấy, thì nó có cả thời là 28 hoặc. Nhân lên cho hai cõi nó là 56 hoặc. 56 hoặc của sắc giới vô sắc giới nó cộng với lại 32 hoặc của dục giới nó thành ra là 88 hoặc, kêu là 88 sử. Thì 88 sử đó là nếu mà mình muốn chứng được, có được chứng kiến á, chứng kiến là đầu tiên trong bát chính đạo á, là mình phải vượt qua 88 cái hoặc này. Rồi có 88 cái hoặc này, nhưng ở đây á, mình không đi vào chi tiết và báo tin mừng là không, cũng không có thi cái này. Bây giờ cứ nhớ 10 hoặc căn bổn đi ha. Thì 88 hoặc như vậy á, nó chia theo tứ đế mình nhớ và chia theo ba cõi. Thì ba cõi đó cũng không có nằm ngoài các cái phiền não như vậy, bởi phiền não nó làm cho mình tái sinh vào ba cõi mà. Ba cõi nó cũng bị lệ thuộc vào phiền não, tức là vào hoặc 10 cái hoặc căn bản. Nhưng trong 10 cái hoặc này á, khi mình đi theo kiến đạo á, thì mình chỉ giảm trừ được đúng năm cái kiến là thân kiến, biên kiến, tà kiến, là giới cấm thủ, thuộc kiến, thủ kiến là giới cấm thủ kiến. Còn ngoài ra là năm cái tham sân si mạn với lại cái nghi nữa. Còn ngoài lại còn lại bốn cái là tham sân si mạn thì nó chỉ giảm trừ từ từ thôi. Cho đến bao giờ mình đi vào con đường tu đạo á, mình mới thực sự giảm trừ tham sân si và mạn. Thành ra mình có thể nói là một bậc giác ngộ rồi á, vẫn còn tham sân si. Ở đây theo như mình học giáo lý mà mình nhìn thấy á, thì cho thấy rõ như vậy. Giác ngộ tức là có đi con đường kiến đạo á, tức là thấy được ra cái chân lý là tứ đế đó, người đó vẫn còn tham sân si mà, vẫn còn kiêu mạn, vẫn còn có tham sân si. Và phải bao giờ người đó mà khi mà đạt được kiến đạo rồi á, thì gọi là đắc quả gì? Đắc quả gì? Tu Đà Hoàn. Đó là quả dự lưu. đó là khi nào mà mình hoàn tất con đường kiến tạo. Và nếu mình học chi tiết nữa thì kiến tạo này nó lại chia ra là 16 cái sát na. Thì mấy cái này nó thuộc về Phật pháp và giáo lý Phật pháp một cách chuyên môn lắm. Nhưng cái người nào mà học nó rất khô khan, nhưng mà nếu mà học biết thì mình sẽ thấy là cái tiến trình tu hành nó như thế nào và nó có nhiều vấn đề. Ví dụ như vậy, đạo Phật luôn luôn nói theo nhân quả thôi. Thành ra đấy là tôi đứng mỏi chân ra rồi ngồi, những ai thấy thì cứ tưởng tượng, cứ quán tưởng. Thì nó có nhiều loại nhân duyên. Nó có một cái loại nhân duyên đó là nó đi sát với nhau, nó kêu là đẳng vô gián duyên. Thì cái này mình chỉ nghe thôi, cái này không có thi đâu. Nghe đại khái cho biết phần nào về cái Phật pháp thôi. Thì bây giờ mình ngồi đây, cái buồn của mình theo như là đạo Phật nhìn, đạo Phật tiểu thừa, các cái giáo lý tiểu thừa nhìn, cái tâm thức buồn của mình nó đâu có đứng một chỗ, nó biến chuyển. Thành ra cái niệm đi trước với cái niệm đi sau nó sát với nhau. Cái niệm đi trước nó diệt để cái niệm đi sau nó sinh, mà cái niệm đi trước đi sau nó phải sát với nhau. Bởi vì nó có một khoảng cách nào tự nhiên cái buồn của mình nó mất, mình thấy một trống rỗng nó hiện ra. Nhưng mà tại sao cái tâm buồn của mình nó liên tục? Bởi vì niệm trước niệm sau nó liên tục với nhau, tức là nó không có gián đoạn, kêu là vô gián. Và cái buồn trước với cái buồn sau nó đều là một cái chất buồn như nhau hết, nó kêu là bình đẳng. Thì ra như vậy nó gọi là đẳng vô gián. Thì nhờ cái đó mà mình thấy là những cái tâm trạng của mình nó kéo dài. Thì bao giờ cái tâm trạng đi sau, cái niệm đi sau nó cũng phải dựa cái niệm đi trước làm nhân duyên cho nó. Cái nhân duyên đó để diệt đi, để đẩy cái niệm thứ hai nó phát sinh. Thế bây giờ khi mà mình tu mà bắt đầu lúc giác ngộ, trước khi cái niệm mà mình giác ngộ là niệm vô minh, không từng có một cái niệm giác ngộ đi trước. Bởi vì nếu có cái niệm giác ngộ đi trước thì nó đã là giác rồi. Thành ra bây giờ mình bắt đầu cái niệm giác ngộ đầu tiên, khi mà mình đi vào kiến tạo mà đến lúc cái niệm giác ngộ đầu tiên nó xuất hiện thì trước nó không phải là giác ngộ. Thế vậy thì nó không có đẳng vô gián duyên, nó là một cái gì xuất hiện mà không có cái niệm đi trước. Vì tâm niệm của mình luôn luôn nó là phiền não, nó là hữu lậu, nó không có cái niệm giác ngộ vô lậu. À, bây giờ khi mình đi vào kiến đạo chẳng hạn, khi bắt đầu nhập thiền thì từ từ quan sát, và đến lúc nào cái tâm giác nó phát hiện ra một cái tâm giác nó không có cái niệm đi trước làm duyên cho nó, thì như vậy cái sự giác ngộ nó được gọi là nó không có đẳng vô gián duyên. Thì nó được kêu là nó có sát na tính, tức là nó xuất hiện ngay trong cái niệm đó, chứ nó không cần phải có một cái đẳng vô gián duyên. Nó không phải là không có nhân duyên, nhưng mà nó không có cái nhân duyên đẳng vô gián. Nó thuộc về tâm thức, mà tâm thức nó có cái nhân duyên là đẳng vô gián. Bởi vì cái tâm buồn, tâm vui, tâm thiện, tâm ác thì của mình nó cũng có cái niệm đi trước ấy. Mà khi mình sinh ra đời mình làm con người thì nó tâm mình nó đã sẵn có hai cái hoạt động thiện với ác rồi. Thành ra bất cứ mình nảy sinh lên một cái tâm thiện nào, một tâm ác nào, nó cũng có cái niệm đi trước cả. Nhưng mà có đặc biệt là cái niệm giác ngộ của mình nó không có cái niệm đi trước, nhưng mà nó có những cái nhân duyên khác để giúp cho nó. Ví dụ nhân duyên của đạo, nhân duyên của tinh tấn, nhân duyên của năm căn, nhân duyên của năng lực phụ trợ cho nó, nhân duyên của nghĩa là nghe pháp, của thực hành. Tất cả những nhân duyên như vậy đến một giây phút nào cái nó bộc phát ra cái giác ngộ. Cái giác ngộ đó nó thuộc về tâm mà nó không có cái giây phút đi trước, nên nó rất đặc biệt. Thì coi như là nếu mà mình đi vào chi tiết thì mình sẽ gặp những cái điểm như vậy. Và họ phân cho mình biết là khi mà bắt đầu mà đi vào con đường kiến tạo, nó phân ra là 16 cái sát na như vậy. Thì đến cái sát na thứ 15 nó chia, tại sao nó chia ra là 16 cái sát na vậy? Chia theo tứ đế như vậy. Thì tứ đế tức là cái tâm giác của mình nó là thấy là chân lý, thành ra nó thấy là khổ, nó thấy là tập, thấy là đau, thấy là sanh, thấy là tử, thấy là diệt, thấy là sinh, 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 thấy là diệt, thấy là s thấy là diệt, thấy là đạo. Mà nó lại chia ra như vậy này, nỗ lực để thấy, cái đó kêu là nhẫn. Khi thấy rồi kêu là trí. Thành ra cứ một cái đế thôi nó có hai cái sát na nhẫn và sát na trí. Thì bốn cái đế như vậy nó có tám sát na cả thầy, tức là tám cái tâm niệm. Và ở đây cho mình thấy một điều nữa là đó là thuộc cõi dục, thuộc cõi sắc và vô sắc, cõi thiền định á, nó có tám sát na nữa. Cõi thiền định á, nó chung, nó gộp chung với nhau và nó cũng chia theo tứ đế, mỗi một đế một nó cũng có hai cái sát na là nhẫn và trí. Thành ra 88 là 16, 16 cái sát na như vậy là cái tâm thức của mình nó vượt qua tất cả những cái kiến hoặc và nó chứng được cái chân lý. Nó chứng được cái chân lý tứ đế. Thì như vậy tổng cộng là 16 cái sát na. Nhưng mà đến cái sát na thứ 15 á là coi như xong cái kiến đạo. Cái sát na thứ 16 á là bắt đầu vào tu đạo. Tức là lúc bây giờ sau khi thấy chân lý rồi á thì cái vị hành giả nó bắt đầu chuyển sang cái gọi là nhổ cái trừ diệt cái tham sân si đi. Thì trừ diệt tham sân si như vậy hết cái sát na thứ 15 nó coi như đắc quả tu đà hoàn. Bắt đầu sát na thứ 16 là vào con đường tu đạo. Tức là bây giờ bắt đầu thực hành. Tức là khi thấy chân lý rồi, bây giờ đời sống của mình á, người ta chửi rủa mình, người ta mắng nhiếc mình á, mình không đối xử bằng cái thói thường nữa, mình đối xử bằng cái thấy chân lý của mình. Thấy các pháp đều vô thường, thân này vốn cũng vô thường, thật có. Thấy cái chân lý nó hiện hữu ra. Và từ từ mình diệt đi cái sân hận. Thấy các sự vật thế gian này nó có đẹp đẽ gì gì mấy đi chăng nữa, nó cũng vô thường. Từ từ diệt đi cái tham. Tham sân si rất khó diệt. Cái chứng ngộ nó chỉ cần 16 cái sát na thôi. 16 cái niệm nó đi rất lẹ. Nhưng mà bắt đầu đến trừ diệt tham sân si với kiêu mạn á thì nó phải trải qua rất nhiều. Thì tham si kiêu mạn này á nó lại phân ra. Tham sân si với mạn này, của dục giới là 4. Lên đến sắc giới, vô sắc giới nó bỏ sân đi, nó còn có tham với lại si với mạn thôi. Hai cõi nó nhân lên là 6 cộng với 4 cái của dục giới nó là 10 cái tư hoặc. 10 cái tư hoặc đó nó được phân bởi vì mình nghe nó giản dị tham sân si như vậy. Nhưng mà khi mà trừ diệt nó thì phải phân nó ra. 10 cái tư hoặc nó phân ra thành ra 9 cái cõi. 9 cõi nó gồm 4 cõi định, 4 cõi thiền và 5 cái cõi của cõi dục này nó hợp lại thành 1. Thành ra 4 thiền, 4 định là 8 cộng với 1 này là 9. 9 cõi đó là chia ra là 9 cái gì? Chính là đó nó lấy 10 cái tư hoặc đó, bởi vì 10 tư hoặc này nó khó đoạn quá, thành ra mới chia nhỏ ra, chia nhỏ theo 9 cõi như vậy. Chia nhỏ theo 9 cõi rồi á, lại thấy nó vẫn khó đoạn nữa, thì mỗi một cõi như vậy, mỗi một cái địa như vậy á, để chia nó ra làm 3 phần thượng, trung và hạ. Thượng, trung và hạ vẫn thấy nó khó đi, thành ra lại thượng chia ra làm thượng trung hạ, trung lại chia ra thượng trung hạ, hạ chia ra thượng trung hạ. Như vậy cả thầy nó là 9 phần. Một cái địa như vậy nó có 9 phần tư hoặc để mình đoán trừ. Nó 9 địa là thầy nhân lên nó là 81 phần tư hoặc. Trừ như vậy trong bao nhiêu kiếp? Nếu mà mình giác ngộ, mình có kiến đạo rồi mình bắt đầu trừ nó đó, thì nó sẽ chia ra như vậy. Khi đắc quả tứ đà hoàn rồi là bắt đầu trừ. Đắc quả tu đà hoàn đầu tiên phải trừ 5 cái phẩm đầu tiên ở dục giới.
Bây giờ đỡ một chân rồi đứng.
Dục giới á, nó có 9 phẩm. Nó chia là thượng trung hạ, thượng trung hạ đó. À, đây là thượng à, vậy. Đây trung. Ở đây hạ. Rồi nó thượng trung hạ nó để chia làm 3. Như vậy tổng cộng là nó 9 phần. Thì đầu tiên nó phải đoạn. Ví dụ như là hạ tức là dễ đoạn nhất ấy. Thì mình phải đoạn nó làm 5 phần. Khi mà đoạn được 5 phần rồi đó, thì coi như là mình sắp sửa chứng cái quả thứ nhì là quả gì? Tư đà hoàn.
Tư Đà Hàm nó chứng quả đó. Khi mà đoán thiên phẩm thứ 6 á, là coi như chứng được quả Tư Đà Hàm không? Quả Tư Đà Hàm không? Quả Tư Đà Hàm, đây là thiên lỗi 6, đạt được 6. Thì nó còn lại 3 cái phẩm thượng này. Đây là mình nhớ nó thuộc về dục giới nhé. Nó còn lại 3 cái phẩm này, đoạn được 6 cái phẩm dưới này, thượng với trung này. Nhưng mà còn lại mấy cái hoặc hay kêu là kiếp sử, còn lại 3 cái hoặc thuộc về dục giới. Thành ra Tư Đà Hàm, Tư Đà Hoàn, Tư Đà Hoàn, Tư Đà Hàm. Tư Đà Hàm nó có nghĩa là gì? Nó còn có tên là gì nữa? Nhất Lai. Tại sao lại Nhất Lai là còn phải một lần trở lại dục giới nữa? Lý do tại sao mà lại phải bị trở lại dục giới một lần nữa? Bởi vì chưa đoạn được 3 cái phẩm này của dục giới, 3 cái phẩm cao của dục giới. Thì ví dụ cái tham của mình á, tham của mình nó không có phân biệt ra, nhưng mà cái tham nó sâu dày lắm. Thành ra bây giờ mình phải đoạn từ từ, nhưng mà mình phải chia ra làm 3 cõi. Ở trong 3 cõi đó, là cái cõi mình thuộc cõi dục, thì mình lại chia cái tham này thuộc cõi dục này, nó chia ra làm 9 phẩm như vậy. Mà mình phải có chính kiến, tức là mình phải tắt được kiến đạo, rồi mình bắt đầu mới đoạn được 6 phẩm. 6 phẩm như vậy là chứng được quả Nhất Lai. Nên là mình chỉ còn sinh lại dục giới một lần nữa. Sinh lại dục giới một lần nữa thì đoạn hết 3 cái phẩm này. Đoạn hết 3 phẩm này rồi á, thì nó thành Bất Lai. Bất Lai tức là Anaham. Anaham là không trở lại nữa. Thank you.